Thì như vậy, cho nên ra đây thì Ngài mới nói thêm, người trí thì căn cứ trên bản tế của mình mà độ. Bản tế tức là tâm đó, tức người trí thì căn cứ ở trên tâm của mình mà độ. Lúc chưa thành hình, chưa thành hình đã không thì biết thật không chúng sanh được diệt độ. Tức là người trí đó là độ chúng sanh, là độ ngay nơi tâm của mình. Mà độ thì sao? Độ cái lúc nó chưa thành hình. Tức là sao? Tức là ngay ở trong cái chỗ nội tâm của mình đó, thấy không? Nó nghĩa là nó vừa khởi cái là mình thấy liền, thấy liền cái đưa nó trở về cái chỗ mà gọi là chưa động, chưa động niệm đó, thì tức gọi là nó chỗ chưa thành hình đó, thì như vậy đó là gọi là độ chúng sanh thôi. Mà độ như vậy thì tức là cũng không có hình tướng gì hết, bởi vì nó chưa có thành hình thì đâu có tướng gì, cho nên độ đưa nó vào đó là xong hết. Cho nên như vậy thì mình thì mới thấy rõ, như là hòa thượng mà ngài dạy cái gọi là cái cách gọi là tu là sống với cái chân tâm mà hiện tiền đó, tức là sống ngay với cái niệm mà niệm đầu, thấy nghe hiểu biết mà ngay cái niệm đầu đó, chưa qua cái niệm thứ hai đó, tức là mình độ chúng sanh này, tức ngay cái niệm đầu đó là nó chưa thành hình, chưa thành hình tức là chưa có tướng, mà ngay đó là độ rồi, độ hết thôi, thấy không? Cho nên mới thấy là người mà sáng được tâm, thấy không, thì dù cho có nói cái cách này nói cách khác, nhưng mà về cái lý nó cũng là khế hợp nhau, không có xa. Còn người mà không hiểu rồi ở trên cái chữ nghĩa rồi mới phân tích sai biệt, không, hoặc là cái này hơn cái kia kém, thành ra cái tâm sanh diệt hơn thua. Còn người thấu suốt được thì mới thấy rõ, thông cảm cùng một lẽ thật hết. Đó là nói về gọi là độ chúng sanh mà của gọi là trong kinh Kim Cang nói, thì ngài giải thích cho thấy rõ độ chúng sanh đó là độ ngay tâm niệm của mình chứ không đâu khác. Để có vị tăng mới hỏi là ngôn ngữ là tâm chăng? Thì sư mới đáp, ngôn ngữ là duyên chẳng phải tâm, tức là ngôn ngữ là những cái lời nói, không, mà có lời nói ra thì tất nhiên là nó là cái duyên, tức là có nói thì có im, thì đó là cái tướng sanh diệt, không? Cho nên đây người nói là ngôn ngữ là duyên mà chẳng phải là tâm. Ngôn ngữ nó đâu có biết gì, không, tâm nó hiểu biết, nhưng mà cái ngôn ngữ thì nó đâu có biết. Thì người ông tăng mới hỏi, lìa duyên thì cái gì là tâm? Thì ngài mới đáp, lìa ngôn ngữ thì không tâm. Vậy tức là sao? Nói ngôn ngữ là duyên chẳng phải tâm, như vậy thì lìa duyên thì cái gì là tâm? Thì ngài nói lìa ngôn ngữ thì lại là không tâm. Bởi vì ngôn ngữ là cái cũng là cái lời nói, thì cái lời nói nó cũng là vô tri thôi, nó đâu có biết gì. Còn tâm là nó mới biết, nhưng mà nhân cái ngôn ngữ thì mới rõ được tâm. Tức là nhân cái ngôn ngữ mình mới biết là có tâm, tâm nó mới nói ra thành ngôn ngữ. Cũng vậy, nhân tâm thì nó mới bày ra ngôn ngữ. Cho nên người khéo thì ngay nơi ngôn ngữ mà mình sáng được tâm, chứ không phải là tách rời ngôn ngữ để mà tìm tâm. Cho nên ở đây nó là lìa ngôn ngữ thì không tâm. Thì ông tăng mới hỏi, lìa ngôn ngữ đã không tâm, vậy thì cái gì là tâm? Thì ngài mới đáp, tâm không hình tướng, chẳng lìa ngôn ngữ, chẳng phải chẳng lìa ngôn ngữ. Tâm thường lặng lẽ, ứng dụng tự tại. Tổ sư nói, nếu thấu rõ tâm phi tâm mới hiểu tâm tâm pháp. Tức là ở đây ngài giải thích rõ, tâm thì nó không hình tướng, tức là nó không là cái gì. Chứ hỏi cái gì là tâm thì cái đó lầm rồi, không? Tâm nó không thuộc cái gì hết, không? Cho nên là nó không hình tướng, nhưng mà nó cũng không có lìa nơi ngôn ngữ, mà nó lại cũng không phải là ngôn ngữ, không lìa ngôn ngữ mà cũng không phải là ngôn ngữ. Cho nên người gọi là lanh lợi thì khéo ngay nơi ngôn ngữ mà rõ được tâm, mà sáng được tâm là như vậy đó. À, tức là không có lầm với ngôn ngữ, nhưng mà cũng không có phải gọi là tách rời ngôn ngữ mà đi tìm. À, cho nên đây nó là tâm không hình tướng, không, nó không có lìa ngôn ngữ, mà chẳng phải là chẳng lìa ngôn ngữ. À, tâm nó thường lặng lẽ, không, lặng lẽ nhưng mà lại là ứng dụng tự tại, không, tức là lặng mà biết mà chiếu soi, chứ không phải lặng mà vô tri không biết gì hết, hoặc là lặng mà lờ mờ. Đó, nên đây là dẫn là nếu thấu rõ tâm phi tâm thì mới hiểu là tâm tâm pháp, tức là ở trong gọi là các vị tổ ở Ấn Độ đó, nghĩa là rõ được cái tâm mà phi tâm thì mới hiểu được cái tâm tâm pháp. À, sao gọi là nó hiểu rõ được tâm phi tâm, tức là cái tâm mà chẳng phải tâm. À, nghĩa là cái tâm mà chân thật đó thì nó không phải là cái tâm bị biết, không? À, cho nên gọi là cái tâm phi tâm đó, mình thường thường gọi là tâm thì giống như là cái bị biết, không? Cho nên đó gọi là cái tâm hư vọng. Còn đây là cái tâm mà gọi là phi tâm, nó không phải thuộc là cái bị biết, không phải thuộc về cái bị duyên, không? À, thì như vậy là mới thấu suốt được cái tâm thật này, nghĩa là cái gì mà rõ biết được tất cả, không? Đó thì mình phải thấu được cái đó, tức là nó rõ, nó biết được hết tất cả thứ, không? Nhưng mà tất cả không phải là nó, tức là nó không phải là cái gì hết, nó không phải là tất cả. Đó, thì cái đó mới là thấu được, vậy mới thấu được gọi là tâm thật của mình, không? Nghĩa là nó biết hết tất cả mà nó không phải là tất cả. À, bên nó là nó thôi. À, còn nếu mà như mình bây giờ á thì biết tất cả mà gọi là đồng quá mình với tất cả, cho nên gọi là quên mình mà theo vật. Đó. Ở đây là mình phải quay trở lại, mới sống trở lại cho gọi là cái ngay cái gốc cái bản tâm của mình đó. À, cho nên mới nói rằng thấu rõ được tâm phi tâm thì mới hiểu được cái tâm tâm pháp mà